Kế đến là câu số 10, câu cuối cùng. Đây là câu hỏi quý vị mới đưa đây. Khi ngồi thiền được tình một chút thì thấy tâm yên, vọng tưởng lặng, nhưng mà vẫn còn những niệm thầm thầm nhỏ và thưa. Xin thưa Thầy, làm sao để bỏ luôn những niệm thầm thầm này? Tức là tu dọn nhiều năm rồi mà còn những cái thứ nó mỏng mỏng manh manh, nó không có gì mà nó cứ lợn vợn lạng vạng hoài, nó không chịu hết. Khó chịu quá, muốn ngộ đạo, muốn chết luôn mà nó không chịu ngộ. Anh chàng nó lợn vợn hoài, sao bỏ đi? Thì khi hỏi như vậy, quý vị chưa xác định rõ công phu, cho nên mình càng quan điểm thế nào đó, chúng ta tu nó không có tiến bộ, lâu ngày nó mỏi. Giờ trước tiên chúng ta cần xác định rõ công phu. Cái câu hỏi đầu tiên đặt ra, khi chúng ta nằm mơ cho tròn hết cơn mộng thì mới được thức dậy, hay là đang mơ nửa chừng mà thức dậy thì hết mộng mơ? Có khi nào quý vị nằm thấy trúng vé số, rồi mua nhà, mua cửa, sắm sửa, đi du lịch, mình sống cho hết một kiếp người đó cho tới khi mình chết thì chúng ta mới được thức dậy? Có nào vậy không? Nếu mà chủ động như vậy thì mình đâu có còn mơ nữa, nó tỉnh rồi. Mơ thì đâu có được chủ động như vậy. Mà thực tế thì sao? Đang mơ gặp cọp, nó đuổi, nó rượt, bất ngờ không biết ai làm gì đó giật mình dậy, mừng quá trời, may đây không phải là chuyện thật, chuyện trong mơ. Như vậy chúng ta thấy mơ là do vì nằm ngủ mê, nó mơ mộng đủ thứ. Nhưng mà bất thần thức giấc thì tất cả các cảnh trong mộng không còn. Thì ở đây, khi chúng ta còn mê chưa ngộ tâm thì giống như người đang ngủ say. Mà mê, khi nào còn mê thì khi đó còn vọng tưởng. Thì vọng tưởng giống như người ngủ say mà nằm mơ đủ thứ trong giấc mộng. Vậy qua ý này chúng ta nhớ, khi nào còn ngủ say thì lúc đó còn mộng mị. Tương tự, khi nào còn mê tâm thì lúc đó còn vọng tưởng. Thứ hai, thức dậy là ví dụ cho ngộ tâm, và cảnh trong mộng không còn ví dụ cho vọng tưởng từ nó dứt bạc. Thì cái việc mình làm ở đây á là đánh thức người ngủ mê dậy, chứ không phải mình đứng đó mà giải thích cho cái người mê. Ví dụ mình thấy huynh đó nằm ngủ mê, nói cọp rượt, gần tôi, cứu tôi với. Mình đứng bên mình giải thích, mình nói không có con cọp nào đấy hết, nó có, nó đang rượt tôi, nó có con nào đâu, hiện nay tìm không có cọp. Chúng ta là người tịnh mà đứng bên người mê giải thích kiểu đó thì mình chắc là cũng có cái vấn đề rồi, phải không? Việc mình làm là không nói là có cọp hay không cọp, mà việc làm là khêu chứng thức dậy thì xong. Quý vị nhớ chưa? Khêu chứng cho cái người mê đó tỉnh dậy thì xong. Cũng vậy, việc làm của chúng ta không phải là trừ vọng tưởng, không phải là móng hết vọng tưởng, mà việc làm của mình là giác. Khi sức giác đủ lớn, tâm này bừng ngộ thì vọng tưởng từ dứt bạc, chứ không phải tu tập là để trừ dẹp vọng tưởng từ từ. Quý vị thấy nó còn điểm sơ sơ vậy đó, là do vì cái tánh mình chưa có tỏ, nó hiện mà hiện na ná thôi chứ phải nó. Vì vậy cái mê nó còn, mà cái mê còn thì vọng tưởng nó còn thôi. Chứ còn tới khi mà tánh này nó bừng sáng rồi, thưa quý vị, tìm một tí vọng tưởng cũng có, đừng nói chuyện mà dẹp cho khó. Cho nên kết luận ở đây, tu tập là chỉ giác sáng, tức là thức dậy, chứ không phải tu tập là để trừ dẹp vọng tưởng. Nhớ điều này ha. Tu tập là để giác sáng, chỉ giác sáng, như là đánh thức người khác thức dậy, chứ không phải là tu tập để mà trừ dẹp vọng tưởng. Bởi vì một là chưa ngộ thì nó cũng không có thể hết. Hai, trừ dẹp thì rơi vào tướng tào tác. Mình dẹp được cái vọng tưởng này, nhưng mà cái tướng tào tác dẹp này cũng là một loại vọng tưởng. thì càng rò rầy chừng nào nó càng sức đầu mẹ tráng chừng đó thôi, không có giá trị gì. Ý thứ hai chúng ta nhớ, dùng công đúng pháp, hướng tiếng ngộ tâm. Không có cần quan trọng là tấm yên hay là tấm tịnh. Khi chúng ta quan trọng như vậy, chúng ta đang chặn cái bước tiến của mình, nó sai pháp, nó không có tiếng. Vì sao? Thiền sư Pháp Thành ở Hương Sơn ngài nói, dù cho thuần thánh tuyệt điểm vẫn còn là chân thường lưu trú. Thuần thánh tuyệt điểm tức là cái chỗ thanh tịnh trong ngần tuyệt đối. Chữ lưu trú trong kinh Lăng Nghiêm có nghĩa là vọng tưởng, mà chân thường lưu trú là cái sự trôi chảy nhỏ nhiệm liên tục trong tánh chân thường. Muốn hiểu rõ điều này giống như chúng ta đứng từ xa nhìn cái thác nước, thấy nó là một dải lụa trắng bất động. Nhưng mà khi đến gần á, thì nó không phải là bất động, mà nó là hạt bụi bọt tung tóe chạy một cách liên tục để tạo nên một cái dải lụa đó, chứ không phải là bất động, nó đang động đấy. Thì cái vòng tường nó nhỏ nhiệm, nó trôi chảy trong tự tánh chân thường, nó vi tế hơn cả cái hành và cái thức nữa. Thì cái người dùng công chưa tới cho đây là cái tánh thanh tịnh. Cho nên ngài nói là thuần thanh tuyệt điểm, trong ngần tuyệt đối rồi, nhưng mà chỗ này tánh chưa có sáng, cho nên vẫn còn là ngấm ngầm của thức thần. Thì đấy là cái gốc sanh diệt đây, gốc sanh tử đây, mà người không biết thì cho đó là cái chân thực chính mình. Như vậy thì cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối vẫn chưa phải tỏ tánh, chưa phải sáng tâm. Do đó chúng ta đừng có quan tâm tới chỗ là tâm hơi yên một tí. Quý vị để ý này, ngồi thiền được tình một chút thì thấy tâm yên. Không quan tâm, không xài, không sử dụng cái chỗ tình một tí tâm yên, không sử dụng. Bởi vì nó hơn thế nữa vẫn chưa phải là tánh này. Huống nữa là cái đó là cái gì mà chúng ta quan tâm nó? Bởi là khi quan tâm nó là quý vị đang rút vô cái chỗ thanh tịnh, mà tâm mình đầu tư vào trong chỗ thanh tịnh đó đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ tiến bộ là gì? Nó rơi vào nước chết không chứa được rong, nó không sáng tánh. Chưa nói khi quý vị mà đạt đến chỗ thanh tịnh tuyệt đối mà không có thầy chỉ dạy, nó sanh ra nhiều thứ mà chướng ngại công phu, chứ không phải thường. Cho nên ở đây nhớ, chỗ đó không ăn thua, đừng quan tâm, hướng thẳng sáng tánh thôi. Nhớ như vậy. Còn quý vị mà còn quan tâm chỗ đó thì chúng ta đáng mới đầu thì xoắn quần lội xuống hồ, rồi càng quan tâm sau nó tiến bộ, nó trượt một cái nó rút, nó chìm dưới cái hồ đóng băng đó. Băng giá đó nó ướp mình, rồi mình còn cái thấy đó nó không có thối, gọi là thanh tịnh, là vô sanh. Chứ thật ra nó đó là nước đá nó ướp mình cứ ngắt vậy thôi, chứ không có rò rầy được. Thì với các thiền sư các ngài nói là đừng có nên ở trong cái hồ đó mà đi qua, thậm chí các ngài nói cái chéo áo cũng không để được ướt trong cái nước đó, chứ đừng nói là vào đó mà tắm. Cái hồ sâu mà đóng băng đó chính là cái chỗ thanh tịnh trong ngần đó. Nếu quý vị bị động quá là quý vị thường thích cái chỗ yên tịnh, nó an, nó yên. Mà càng thích, càng để ý, càng hướng tâm đến đó để tu chừng nào thì chúng ta càng đi lún sâu vào cái hồ đó. Quý vị thử đi. Một thời gian sau khi mà tiến bộ là rõ ràng mình sẽ rơi vô đó một cách tròn vẹn luôn. Diện tả là trong đó thôi. Mà quý thầy chỉ cần hỏi câu nó lòi ra liền là đang ở trong hồ đó. Cho nên muốn không ướt chéo áo, muốn đi thẳng, muốn ngộ tánh, muốn không có dính vào những cái tác dụng phù phiền phức thì đừng để tâm vào chỗ tâm an yên nữa. Chỉ là mất hút các tướng, không mê là sáng, như thế là tu. Vòng tường còn hay không còn không quan trọng, chỉ có thế thôi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chúng ta nhớ là nhiều lần ngộ thì mới tiến sâu, mới có thể phát minh đến chỗ uyên áo sâu kín. Vì vậy chúng ta chỉ dùng công đúng pháp, hướng tiến ngộ tâm thì chúng ta sẽ đạt đến rốt ráo viên mãn. Còn nếu mà quý vị bắt đầu công phu, thấy mình mệt, mình phiền não, mình động quá, hướng tiến cái chỗ mà an yên của tâm, thì chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ càng hẹp. chỗ chưa phải rốt ráo. Vì vậy quý thầy nói rằng là quý vị có đạt được gì đó thì nhớ là nhiều lần ngộ mới có thể tiến sâu, chứ còn một lần thì chưa thể phát minh ở chỗ yên áo đó. Mình thấy Lục Tổ Huệ Năng là một bậc xuất cách xưa nay hiếm có, phải không? Nhưng mà mình đếm trong sự ghi lại là ít nhất Ngài có 4 cái thời kỳ phát minh nó mới đến chỗ yên áo. Cái chỗ cuối cùng Ngài nói mà Ngụ Tổ mới yên lòng trao ý bác để mà truyền trì tống phong đó, đó là gì? Quý nhất có 2 ý cuối cùng. Nào ngờ tánh mình từ thanh tịnh chứ không phải làm cho thanh tịnh. Và không phải thanh tịnh, mà thêm nữa, nào ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Sanh mà tịnh, tịnh mà sanh. Ngay chỗ đó đó mới có thể gọi là từ khẳng thừa đường, đủ tư cách để gánh vác việc của tông môn, của thiền tông. Chứ còn cái chỗ thanh tịnh đó là không ăn thua, chưa chắc, nó còn rơi vào tướng nhiều lắm đó. Bữa nào tôi dạy một số bài kiểm tra là chúng ta lòi ra hết. Chúng ta đang chìm trong chỗ thanh tịnh một cách thiết tha, tha thiết và rất là mạn nguyện trong đó, rồi cho những cái danh từ nó cao thượng lắm. Rồi ổn một chỗ thanh tịnh là bước ra là nó sai hết toàn bộ. Bởi vì trong này nó chưa đúng thì làm sao mà đi ra làm việc nó đúng được. Hỏi ra là lòi hết ra. Cho nên chúng ta nhớ tu cho tới, ngộ cho chín. Chứ đừng có thấy tu khổ quá được một chút rồi lấy làm kết quả cho rồi cho khỏe, đỡ tu ra ngoài làm lung tung trật, nó sai. Thì với câu hỏi này quý thầy nhấn mạnh ngay từ đầu là quý vị đừng có nên, khi bắt đầu dùng công không nên quan trọng cái chỗ gọi là tình một chút, thấy tâm yên, không ăn thua. Quý vị dám không quan tâm cái đó thì mình sẽ có một công phu đặc biệt. Và công phu đặc biệt sau đó chúng ta sẽ là người gọi là có đại lực lượng. Còn nếu ban đầu mình thấy sao mà cuộc đời nó phiền não, cõi đời nó phiền phức, bao nhiêu thứ phiền muộn, vọng tưởng nó nhiều, mọi thứ nó bực bội vân vân, thì khi vô ngồi là mình muốn làm sao mà nó vọng tưởng nó bớt đi, mình an cái tâm yên, thanh tịnh nó sáng. Vậy là những cái vọng tưởng, những cái phiền não kia nó mất giá trị. Đấy là chúng ta đi tìm một thứ để đối phó vọng tưởng phiền não cuộc đời, chứ không phải tu tập. Vì sao gọi là không phải tu tập? Chúng ta ăn cái miếng bánh cuộc đời này nó sướng sóc, nó mệt mỏi, bây giờ tìm một cái miếng khác để mà tráng cái miệng của mình cho nó an ủi thôi. Giống ngày xưa, cái thời mà mình còn thiếu cơm, quý vị nhớ trong bữa ăn có cái miếng đậu hũ khó mặn mà nó ngon lắm á, phát cho người một miếng trong cái chén, trong cái bát, mình không dám ăn. Mình phải ăn cơm trắng, ăn cơm đồn với muối gì đó để dành cái miếng đó. Sau cùng, cuối cùng rồi á, ăn cho nó ngon cái miệng cái mà uống miếng nước cho nó thỏa mãn cái vị đói khát của mình. Thì hiện nay tu tập cũng vậy đó. Cuộc đời này sao mà nó sướng sóc, nó gai góc, nó phiền muộn, nó mệt mỏi. Nương nấu nơi này nóng nảy, não nề niềm nờ nặng. Nó làm sao? Đường đời đầy đọa, đến đâu đạo đức được đồng đi. Thế thôi. Thì nó nóng quá, khi ngồi thiền là muốn làm sao mà gặm nhấm cái chỗ mà tấm tình một chút, tấm yên yên một chút. Đó là cái miếng tráng miệng sâu cùng để bù vào những cái vất vả ngoài đời, chứ không phải tu tập. Tu tập là sao? Một, không quan tâm vọng tưởng phiền não, chuyện của nó còn hay không, chuyện của nó đừng đụng tới. Hai, an yên tâm một chút, vứt đi, thứ này nhỏ không cần. Làm gì? Dẹp hết rồi, mất hút két tương, không mê là sáng, thì khế với tự tánh. Sáu nữa, thời gian công phu đắc lực, tánh này bừng sáng, thì tất cả không liên can. Cuộc đời này mát lành, mọi thứ vọng tưởng phiền não muốn chi phối cũng không được, nó không có quyền chi phối. Đó mới là đạo quả giác ngộ giải thoát. Còn quý vị tìm những cái thứ bên ngoài mà bù vô đó, nhớ đó chỉ là cái miếng tráng miệng án ủi sau cùng, sau một ngày dài vất vả thôi, cho nó không phải là đạo quả lớn lao. Nhớ rõ chỗ đó. Cho nên khi tu, quý vị nhớ là hướng thẳng đến tự tánh, ngộ tánh, không cầu việc khác, không an, không yên, chuyện nó nhỏ, không cần. thì chúng ta chặt đứt cái đường mà vào trong chỗ nước chết không chứa được rồng đó, vào chỗ nhỏ đó, chặt cái dòng đó, dùng công đúng pháp thì chúng ta bừng sáng ra, mới là có đại lực lượng, mới thấy hết giá trị của Phật pháp, và mới có cái của báu giàu và cho người sao được. Thì hôm nay quý thầy trả lời tiếp những cái câu hỏi còn tồn đọng lại trong khóa tu vừa qua đã hết. Thì tới đây quý vị có thể nói là kết thúc viên mãn khóa tu trở về chính mình năm 2020 năm nay. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.